Xin được kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thông thoáng cho thu hút đầu tư, sẵn sàng đón luồng gió đầu tư mới sau khi hết dịch COVID-19. Quân khu 1 và tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị phối hợp triển khai thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Cảnh sát giao thông công an huyện Lục Nam tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19, các ngành các địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thông thoáng cho thu hút đầu tư, sẵn sàng đón luồng gió đầu tư mới sau khi hết dịch bệnh. Đây là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái, trưởng Ban chỉ đạo hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp tỉnh tại buổi họp ban chỉ đạo kiểm điểm tình hình hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019, triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới được tổ chức sáng ngày 10 tháng 3. Theo báo cáo 2 tháng đầu năm, các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện thành phố đã nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư kinh doanh, lập mới hồ sơ thu hồi đất, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất cho thuê đất đối với các dự án. Nhờ đó toàn tỉnh đã chấp thuận cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 17 dự án, trong đó có 10 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký là 302 tỷ đồng, 7 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đạt gần 70 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 10 toàn quốc. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng công tác này trên địa bàn thời gian qua vẫn chưa hiệu quả. Nhà đầu tư, doanh nghiệp thiếu kênh và phương tiện để tìm kiếm sự hỗ trợ từ phía các cơ quan nhà nước. Công tác dự báo quy hoạch, bổ sung quy hoạch các cụm và khu công nghiệp triển khai chậm. Hạ tầng các cụm công nghiệp còn thiếu đồng bộ, chất lượng thẩm định hồ sơ đề nghị thực hiện một số dự án chưa cao. Nhiều chủ dự án còn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, thuê đất dẫn đến phải điều chỉnh giãn tiến độ. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái cho rằng hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang ảnh hưởng đến sự phát triển chung của tất cả các lĩnh vực, nhất là hoạt động sản xuất, thu hút đầu tư, du lịch, thương mại dịch vụ. Dự báo khi tình hình dịch bệnh được khống chế, vấn đề thu hút đầu tư của tỉnh sẽ có những tín hiệu tích cực. Do đó yêu cầu các sở ngành là thành viên ban chỉ đạo, các huyện thành phố thường xuyên tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Mấu chốt là việc giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cần tăng cường thực hiện nghiêm cải cách thủ tục hành chính, kỷ luật kỷ cương trong thi hành công vụ. Ngân hàng Nhà nước, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chi cục Hải quan bám sát chỉ đạo của Trung ương để hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.
Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bùi Văn Hạnh chủ trì đoàn giám sát về việc chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất ở tại Sở Xây dựng. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Từ Minh Hải, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang và các sở ngành liên quan. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh triển khai 377 dự án tạo quỹ đất với tổng mức đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng. Trong đó, có 347 dự án sử dụng vốn đầu tư công, 30 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách. Dự kiến số lượng lô đất cung cấp ra thị trường khi các dự án hoàn thành là trên 47.800 lô. Các ý kiến tại buổi giám sát cho thấy, hầu hết các dự án có vốn đầu tư công đều có quy mô quá nhỏ, chỉ từ 0,5 đến 1 hectare, hạ tầng đơn giản, không đồng bộ. Một số dự án tổ chức đấu giá đất ở khi các hạ tầng thiết yếu chưa được hoàn thiện, việc đấu nối hạ tầng còn bất cập. Tiến độ thực hiện và giải phóng mặt bằng của nhiều dự án do doanh nghiệp đầu tư còn chậm, năng lực của một số chủ đầu tư còn hạn chế, chi phí đầu tư lớn. Đoàn giám sát đã chỉ ra những hạn chế và kiến nghị Sở Xây dựng cùng các sở ngành liên quan cần nghiêm túc nhìn nhận về công tác quy hoạch, chấp thuận đầu tư, công tác phối hợp trong xây dựng, quản lý, thanh tra và kiểm tra. Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bùi Văn Hạnh đề nghị Sở Xây dựng tập trung khắc phục những hạn chế tồn tại đã nêu ra tại buổi giám sát, đồng thời đề nghị sở này xem xét lại, nâng cao chất lượng quy hoạch, đảm bảo phát triển đồng bộ, xây dựng nguyên tắc trong quản lý quy hoạch, quan tâm khắc phục tình trạng đầu tư nhỏ lẻ, chia nhỏ dự án, thực hiện nghiêm túc các quy định của luật đầu tư công, hạn chế tình trạng điều chỉnh bổ sung. Tập trung cao đôn đốc hướng dẫn các địa phương hoàn thành chương trình kế hoạch xây dựng hạ tầng đô thị một cách đồng bộ, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm vấn đề vi phạm.
Bộ Y tế cho biết đến 17 giờ chiều ngày 10 tháng 3, thế giới ghi nhận hơn 114.500 ca mắc COVID-19 tại 104 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 4.027 ca tử vong. Việt Nam cũng ghi nhận 34 trường hợp mắc COVID-19 tại 11 tỉnh, thành phố, trong đó có 13 người đi từ nước ngoài về trên cùng chuyến bay VN0054. Tại tỉnh Bắc Giang đến thời điểm 14 giờ chiều cùng ngày, chưa có trường hợp nào mắc COVID-19. Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch vẫn đang được tập trung cao. Số người hiện đang được cách ly y tế tập trung là 143 người. Hiện còn 4 người đang được cách ly theo dõi điều trị tại cơ sở y tế, đang chờ kết quả xét nghiệm. 530 người có yếu tố dịch tễ đang được quản lý theo dõi cách ly tại cộng đồng.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, sáng ngày 10 tháng 3, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch quân khu 1 và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị phối hợp triển khai thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Chủ trì hội nghị có Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Anh Dương. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, tính đến 16 giờ ngày 9 tháng 3, toàn tỉnh có 2.775 người được quản lý theo dõi tự cách ly tại nơi cư trú. Số người được đưa đến điểm cách ly tập trung là 210 người, gồm 191 người Việt Nam và 19 người Trung Quốc. Ngoài 4 điểm cách ly của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tại Trung tâm Y tế các huyện, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đều được tăng cường các trang thiết bị y tế, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch. Các phương án bố trí bệnh viện dã chiến, triển khai xét nghiệm COVID-19 được thực hiện chặt chẽ. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Anh Dương cho biết, tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các cấp các ngành tập trung cao cho công tác phòng chống dịch, nắm chắc tình hình diễn biến dịch bệnh, chủ động áp dụng các biện pháp phòng dịch từ xa, quản lý chặt chẽ những người nhập cảnh vào tỉnh hàng ngày. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, lập danh sách các đối tượng cần cách ly, đưa đến điểm cách ly, khẩn trương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế theo kế hoạch hậu cần đã được phê duyệt. Xây dựng phương án kế hoạch hoạt động của Bệnh viện dã chiến số 1 tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh khi có quyết định thành lập. Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 1 đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh cần tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng chống dịch trong tình hình mới, đồng thời bố trí thêm các điểm cách ly sẵn sàng tiếp nhận thêm 400 người về cách ly theo dự báo. Tại các điểm cách ly cần quan tâm tạo môi trường, điều kiện ăn ở, sinh hoạt để công dân yên tâm. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị đón nhận cách ly các đối tượng do Bộ Quốc phòng giao, thường xuyên nắm bắt, báo cáo tình hình để thực hiện phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.
Với mong muốn chung tay cùng cộng đồng, công ty trách nhiệm hạn sản xuất và thương mại xuất nhập khẩu Bích Thủy, Cụm Công nghiệp Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang vừa trao tặng 50 tấn gạo cho các khu cách ly tập trung trong và ngoài tỉnh. Trong đó 20 tấn gạo được phân bổ với hai cụm cách ly của tỉnh Bắc Giang ở Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang, xã Quế Nham, huyện Tân Yên. 20 tấn gạo được phân bổ cho khu cách ly tập trung tỉnh Lạng Sơn và 10 tấn gạo cho khu cách ly thành phố Hà Nội. Số gạo này được mua từ nguồn trích lợi nhuận kinh doanh của công ty với tổng trị giá hơn 90 triệu đồng. Đây là việc làm ý nghĩa của doanh nghiệp nhằm góp phần chia sẻ với người được cách ly và chung sức đồng lòng cùng chính quyền các cấp tập trung phòng chống dịch COVID-19.
Xin được tiếp tục bản tin thời sự với những nội dung khác. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, chủ trương thông tuyến huyện và các phòng khám tư nhân được thực hiện đã tạo điều kiện thuận lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh. Tuy nhiên, cũng từ chủ trương này đã nảy sinh nhiều bất cập, dẫn đến tình trạng vượt quỹ bảo hiểm y tế. Để tránh tình trạng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, các địa phương đã tăng cường quản lý, giám định và chấn chỉnh việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế ở các cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có các cơ sở y tế tư nhân, ghi nhận của phóng viên Thanh Huyền.
Từ chủ trương thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế tư nhân tăng đột biến so với trước đây. Để quản lý, Bảo hiểm xã hội huyện Tân Yên đã triển khai ứng dụng phần mềm liên thông trong quản lý đối tượng. Kể từ khi thực hiện việc khoán quỹ bảo hiểm y tế, tình trạng vượt quỹ đã giảm đáng kể tại các cơ sở y tế tư nhân. Bác sĩ Chu Thị Thu Hà, trưởng khoa khám bệnh, phòng khám đa khoa Anh Quốc cho biết.
Thứ nhất là yêu cầu các bác sĩ phải khám lâm sàng thật là kỹ để làm sao đó để bớt, không bị bỏ sót các triệu chứng là một. Cái thứ hai là làm cho bệnh nhân những cái gì cần thiết, quan trọng. Còn đâu là đúng theo chủ trương chung của cả tỉnh cũng như là của cả nước Việt Nam thì chúng ta phải cùng với nhà nước và nhân dân cùng làm để làm sao đó để cho quan trọng nhất là kết quả cho bệnh nhân được chính xác và được điều trị hiệu quả.
Các cơ sở y tế tư nhân thu hút người bệnh bằng nhiều hình thức, từ khâu phục vụ đến nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Cơ quan bảo hiểm đã triển khai thực hiện việc giám định thanh toán bảo hiểm y tế ở các cơ sở y tế. Cùng với đó, lựa chọn các cơ sở y tế tư nhân có chất lượng để ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đây là ý kiến chia sẻ của một người dân ở xã Quế Nham, huyện Tân Yên.
Với các độ dân thì tôi thấy phòng khám bức xương này mới làm tốt, tình chu đáo thì tôi đến tôi khám.
Còn bà Ngô Thị Lượng, trưởng phòng khám đa khoa Phúc Thượng, cho biết thêm.
Nói đến phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh người dân thì chúng tôi sẽ không phân biệt là khám dịch vụ hay khám bảo hiểm y tế. Tất cả người dân đến đây chúng tôi đều có cái xác định là khám bảo hiểm y tế cũng như dịch vụ là đều phục vụ như nhau. Và đặc biệt là vừa rồi là chúng tôi còn đi truyền thông rất là nhiều về nội dung khám bảo hiểm y tế cho người dân trên địa bàn.
Toàn huyện hiện có 16 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân được ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Để tránh tình trạng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, các địa phương đã tăng cường quản lý giám định và chấn chỉnh việc sử dụng quỹ. Ông Nguyễn Trọng Quý, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Tân Yên, nhấn mạnh về các biện pháp mà đơn vị mình triển khai.
Bảo hiểm xã hội thì cũng có những cái biện pháp, ví dụ như là tăng cường về cái giám sát đối với lại các cơ sở khám chữa bệnh, cử cán bộ trực tiếp chuyên quản đối với lại từng cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Đấy là thường xuyên là bám sát cơ sở khám chữa bệnh và cùng cơ sở khám chữa bệnh để tìm ra những cái bất cập về trong cái khám chữa bệnh.
Trước tình trạng vượt quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, cùng với tăng cường quản lý giám định, Bảo hiểm xã hội tỉnh còn ban hành văn bản chấn chỉnh việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế ở các cơ sở y tế. Qua đó đã hạn chế đáng kể tình trạng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh thời gian qua.
Tin tai nạn đuối nước. Theo báo Bắc Giang điện tử, chiều ngày 9 tháng 3, Công an xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam xác nhận trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai học sinh lớp 2 tử vong. Nạn nhân được xác định là cháu Ngô Châu Anh và Nguyễn Thu Giang, cùng sinh năm 2012, trú tại thôn Mã Tẩy, xã Nghĩa Phương, là học sinh trường tiểu học Nghĩa Phương. Theo cơ quan chức năng, chiều ngày 8 tháng 3, hai nạn nhân là chị em họ cùng cháu Nguyễn Gia Bảo, sinh năm 2013, cùng ở thôn Mã Tẩy rủ nhau đi chơi. Chiều tối cùng ngày, không thấy cháu Châu Anh Thu Giang về nhà, gia đình tổ chức đi tìm. Khoảng 19 giờ 30 phút, người nhà phát hiện dép của nạn nhân ở chân cầu Suối Mỡ thuộc thôn Mã Tẩy nên xuống tìm, phát hiện hai cháu đã tử vong. Thời điểm xảy ra vụ việc, các nạn nhân đang được nghỉ học do dịch COVID-19. Thượng tá Đỗ Đức Trịnh, trưởng Công an huyện Lục Nam khuyến cáo, dịp này học sinh đang nghỉ do dịch COVID-19, trong khi bố mẹ vẫn phải đi làm nên ít có thời gian quan tâm quản lý con em mình. Nhiều gia đình còn gửi con về quê, thậm chí nhờ hàng xóm trông coi, nên nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn đuối nước rất cao. Để bảo vệ các cháu cùng với hướng dẫn các biện pháp phòng tránh dịch bệnh, các bậc phụ huynh cần biết rõ lịch trình của con trong ngày, không để con tự ý đi lại ra đường. Với các cháu nhỏ, cần phải quản lý chặt chẽ hơn. Trước thực trạng xe ô tô vận chuyển hàng quá khổ quá tải có dấu hiệu tái diễn, Công an huyện Lục Nam đã chỉ đạo đội cảnh sát giao thông tăng cường thực hiện chuyên đề kiểm tra kiểm soát đối với xe ô tô vận tải hàng hóa trên địa bàn. Trong thời gian qua, tại điểm khai thác đất nằm cạnh quốc lộ 31 thuộc địa phận thôn Nghè 1, xã Tiên Nha, huyện Lục Nam, được phản ánh là thường xuyên diễn ra tình trạng xe ô tô cơi nới thành thùng, vận chuyển đất quá khổ quá tải, gây mất an toàn giao thông và gây ô nhiễm môi trường. Nắm bắt thông tin đó, đội cảnh sát giao thông Công an huyện Lục Nam đã bố trí tổ công tác tổ chức kiểm tra ứng trực tại khu vực khai thác đất này để xử lý nghiêm những phương tiện vi phạm. Trung úy Ngô Minh Hòa, Tổ kiểm soát tải trọng đội cảnh sát giao thông Công an huyện Lục Nam cho biết.
Đã tổ chức tuyên truyền đến trên thông tin đại chúng, đến các trực tiếp đến chủ xe, lái xe, chấp hành nghiêm quy định về vận tải đường bộ. Qua đó ngăn chặn kiểm soát các hành vi vi phạm như chở hàng quá khổ, quá tải và điều khiển xe lắp thùng xe không đúng kích thước thiết kế.
Anh Thái Xuân Huy, đơn vị khai thác đất, nói.
Cảnh sát giao thông đi qua lại giám sát và nhắc nhở các lái xe là đậy bạt kín này, thực hiện đúng chấp hành về tải trọng của xe, không cơi nới thành thùng, chạy đúng tải trọng ạ.
Để chấn chỉnh cũng như kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vận chuyển hàng quá khổ quá tải, đội cảnh sát giao thông Công an huyện Lục Nam đã bố trí một tổ công tác chuyên thực hiện chuyên đề kiểm tra đối với xe ô tô vận tải hàng hóa. Từ đầu năm đến nay, tổ công tác đã phát hiện xử lý gần 50 trường hợp vận chuyển hàng quá khổ quá tải. Công tác kiểm tra xử lý được thực hiện thường xuyên đã góp phần nâng cao ý thức của lái xe. Đây là lời của anh Hoàng Văn Trung, lái xe vận tải hàng.
Tôi được các anh cảnh sát giao thông Lục Nam tuyên truyền là chở đúng tải trọng và không quá thành thùng. Và khi tôi chở đúng thành thùng thì thấy là an toàn cho tôi và an toàn cho mọi người xung quanh.
Xe ô tô vận chuyển hàng quá khổ quá tải không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn là một trong những nguyên nhân chính khiến cho nhiều tuyến đường nhanh chóng bị hư hỏng, xuống cấp. Do đó, công tác kiểm soát tải trọng phương tiện được siết chặt sẽ góp phần bảo vệ sự bền vững của các tuyến đường.
Và bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 21 đến 23 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió đông cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 21 đến 23 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung: Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thu Phượng, kỹ thuật viên Phương Huệ. Qua sự thể hiện của Hoài Nam và Thu Hoài, cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.